Hoàng hậu Trần Thị Dung. Chú thích: nguồn tin mới, người đưa tin.vn, hết chú thích. Ai cũng rõ Trần Thị Dung là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, rồi phu nhân của Trần Thủ Độ. Chứ ít ngờ rằng người đàn bà đẹp một thời này còn nặng tình với Phùng Tá Chu. Ba người đàn ông khiến cuộc đời bà thêm nhiều tư liệu hấp dẫn mà đến nay nhiều điều bí ẩn. Câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mối tình đầu gian dở với Phùng Tá Chu. Sử sách chép rằng Trần Thị Dung vốn có tên là Trần Thị Ngừ, là con gái của Trần Lý, em gái kế của Trần Thừa và Trần Tử Khánh, tức là cô ruột của vua Trần Thái Tông. Cuộc đời của bà luôn gắn chặt với giai đoạn cuối của vương triều Lý và thời kỳ đầu của nhà Trần. Từ việc lấy hoàng tử Sảm để dọn đường đưa họ Trần vào triều đình nhà Lý, cho đến khi bị giáng xuống làm thiên cực công chúa và lấy Trần Thủ Độ. Bà đã trải qua biết bao thăng trầm, vinh có, nhục có, vui cũng có và buồn cũng có. Phùng Tá Chu là bề tôi triều Lý, nhưng sau này lại giữ chức phụ quốc thái phó triều Trần, rồi nắm quyền tri phủ Nghệ An. Cho phép ban tước từ tá chức, xá nhân trở xuống cho người khác, rồi sau về triều tâu lễ. Theo sử liệu, vào thời đó, vợ chồng Trần Lý đã là bậc phú gia địch quốc, hùng trưởng cả một vùng. Trần Thị Dung trở thành đóa phù dung chói ngời từ trên cao mà nhiều chàng trai có danh vọng muốn theo đuổi. Lúc đó, duy chỉ có Phùng Tá Chu hơn Dung 2 tuổi, là một chàng trai khỏe mạnh, có tư chất thông minh hơn người, văn võ toàn tài có thể sánh ngang với người đẹp. Chưa kể, Tá Chu lại là bạn thân và là em kết nghĩa của Trần Tử Khánh, anh ruột của Trần Thị Dung, lại được Trần Lý giao cho chỉ huy rèn luyện đội gia binh họ Trần với mấy trăm tay cung kiếm. Trần Thị Dung rất có cảm tình với Trần Tá Chu. Tá Chu thấy vậy, càng dốc hết tâm sức với họ Trần, hết sức quan tâm và thuận chiều những gì mà mỹ nhân yêu ghét. Song vì có duyên nhưng không nợ, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: năm 1209, triều đình xảy ra binh biến, hoàng tử Sảm, tức vua Lý Huệ Tông, chạy đến thôn Lữ Gia, Hải Ấp. Trên đường chạy, hoàng tử được ông chủ thuyền đánh cá Trần Lý đón về nhà mình ở làng Tức Mạc, Nam Định, che chở. Tại đây, hoàng tử nghe tiếng Trần Thị Dung có nhan sắc, bèn cậy ông Tô Trung Từ, cậu ruột Trần Thị Dung, làm mối để cưới bà làm vợ. Vậy là Trần Thị Dung nhanh chóng trở thành vợ của hoàng tử Sảm. Khi vua Lý Huệ Tông ốm yếu, mắc bệnh điên nên bất lực, không đáp ứng được khí chất cho bà, Trần Thị Dung luôn nghĩ tới người tình đầu Tá Chu. Tuy nhiên, ai oán rằng Phùng Tá Chu đã tự thiến từ lâu. Từ dân thường trở thành hoàng hậu. Tháng 10 năm Trị Bình Long Ứng thứ 6, vua Lý Cao Tông băng hà. Hoàng tử Sảm lên ngôi, bấy giờ mới 16 tuổi. Nhà vua sai quan quân đi đón Trần Thị Dung về triều. Tuy nhiên, Thái hậu Đàm Thị lại muốn tìm trong hàng tôn thất cho vua trẻ một người vợ xứng đáng, nên tỏ rõ thái độ ghét bỏ và tìm mọi cách sỉ vả Trần Thị Dung. Sách Danh Tướng Việt Nam viết: từ ngày vào cung, cuộc đời của bà Trần Thị Dung trải qua không ít phen ba chìm bảy nổi. Ban đầu, bà được nhà vua phong làm Nguyên Phi, bậc cao nhất trong hàng thứ hai của vợ vua, đứng sau hoàng hậu. Vì có chút nghi ngờ đối với Trần Tử Khánh, người anh trưởng của bà Trần Thị Dung, vua Lý Huệ Tông đã giáng bà xuống hàng ngự nữ, bậc thấp nhất trong hàng các thứ bậc của vợ vua. Khi thấy Trần Thị Dung đau đớn, mệt mỏi, lại luôn bị Thái hậu giày vò, vua Lý Huệ Tông cảm thấy xót xa. Nhà vua vẫn rất yêu bà, nên bất chấp mọi thị phi. Vào mùa xuân năm 1216, vua lại sắc phong cho bà làm Thuận Trinh phu nhân. Đến cuối năm, bà được phong làm hoàng hậu. Dù được vua tin yêu, nhưng bà vẫn không thoát được sự giám sát gay gắt của Thái hậu Đàm Thị. Thái hậu giận lắm, thường chỉ mặt bà mắng là đồ phản trắc, làm tay trong là bè đảng của giặc. Thái hậu nằng nặc đòi vua Huệ Tông đuổi bà đi. Ép không được, Thái hậu bỏ thuốc độc vào món ăn uống của Thị Dung. Vua Lý Huệ Tông biết vậy, thương vợ nhưng cũng không dám ra mặt bên vực mà chỉ tìm cách âm thầm ngăn chặn. Mỗi bữa ăn, vua lại cho gọi Thị Dung ăn cùng, chia đôi suất của mình và không lúc nào để bà ăn một mình. Thế nhưng, Đàm Thái hậu vẫn nung nấu ý định giết Trần Thị Dung hoàng hậu đến cùng. Một lần, Thái hậu sai người đem chén thuốc độc bắt bà phải uống. Vua biết chuyện, đích thân đến ngăn lại, rồi cùng bà đang đêm lẻn trốn đi, nương nhờ vào thế lực của Trần Tự Khánh. Từ đó, cuộc sống của bà Hoàng Trần Thị Dung mới tạm thời yên ổn. Bà sinh được hai cô con gái là công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Rồi dần dần, quyền lực triều chính rơi vào tay họ ngoại, nhà Trần. Con cháu họ Trần thừa cơ hội lọt vào triều đình cung cấm, nắm những chức vụ trọng yếu. Trần Thị Dung nhờ vào sự khéo léo của mình đã thuyết phục được nhiều hoàng thân quốc thích và quan quân nhà Lý yên tâm dựa vào tướng lĩnh họ Trần. Lại nói khi Trần Thị Dung và Phùng Tá Chu say mê nhau, thì trong họ Trần cũng có người chết mê chết mệt bà là em con chú ruột Trần Thủ Độ. Thường tìm những chuyện bịa đặt hòng dèm pha Tá Chu trước mặt Trần Lý. Theo một số tài liệu, Trần Thủ Độ không chịu đọc sách, nhưng rất thạo cung kiếm, mạnh bạo, láu cá, thường trốn học đến nhà Trần Thị Dung để gần gũi người đẹp. Khi phát hiện ra mưu đồ của Thủ Độ, mọi người trong nhà đều cực lực phản đối, và Trần Thị Dung vì thế không có cảm tình với chàng trai này. Năm Quý Mùi 1223, Trần Thừa lên làm phủ quốc thái úy. Lý Huệ Tông lại phong Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ, và ông càng có điều kiện lộng hành ra vào chốn thâm cung để tính chuyện tằng tiệu với Trần Thị Dung, người mà ông khao khát ngay từ hồi niên thiếu. Lúc đó, Trần Thủ Độ đang tuổi trai tráng, mạnh mẽ, đầy nam tính, trong khi Trần Thị Dung lại phòng the lạnh lẽo. Vì vậy, con người như Trần Thủ Độ, tuy hồi trẻ bị bà hờ hững, ghét bỏ, thì nay bỗng quý giá vô cùng. Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ đã làm chuyện cắm sừng vua Lý Huệ Tông, sống già nhân ngãi, non vợ chồng với nhau để vừa thỏa mãn dục vọng, vừa tính chuyện chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu 1225, vua bà Chiêu Hoàng, con gái vua Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung, trút bỏ áo ngự, mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế và phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, coi việc thiên hạ. Cuộc chuyển giao nền thống trị giữa hai triều đại Lý và Trần diễn ra trong không khí hòa bình. Công lao đó không thể không có bóng dáng của bà Trần Thị Dung. Kể từ đó, nhà Trần được lập và cũng là quá trình bà Trần Thị Dung trong vai trò quốc mẫu, dù không được phong tước hiệu, không được xướng tên đăng đàn, nhưng đã luôn tìm cách tạo điều kiện cho họ Trần phát triển thế lực, ngay cả khi bị giáng xuống làm Thiên Cực công chúa và gả cho Thái sư Trần Thủ Độ, bà vẫn một lòng hy sinh cho sự hưng thịnh của dòng tộc họ Trần. Chính sự khiêm nhường và lòng trung thành không chút so bì của bà mà vua Trần Thái Tông 1226-1258 đã ban cho bà rất nhiều đặc ân. Có thể nói, đinh từ quốc mẫu Trần Thị Dung là người con gái thông minh, tài ba, gan dạ và có chí lớn. Có đầu óc tổ chức phi thường. Khi Trần Thủ Độ chưa xuất hiện, bà là người cán đáng toàn sự vất vả gian truân, trầm luân để mở nghiệp nhà Trần. Đến lúc có Trần Thủ Độ trong cung đình nhà Lý, bà đã cộng tác đắc lực với Thủ Độ trong việc khai sinh và xây dựng triều đại nhà Trần, đáp ứng được đòi hỏi xây dựng một đất nước vững mạnh để chống giặc Nguyên Mông đang lâm le xâm lược Đại Việt. Thành Nam. Nữ tướng hậu cần đời nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông năm Mậu Ngọ 1258, trước thế giặc mạnh, chủ trương của triều đình nhà Trần là tạm thời rút khỏi thành Thăng Long, thực hiện vườn không nhà trống nhằm tiêu hao sinh lực địch, rồi sau đó tổ chức đánh úp. Cuộc rút lui khỏi thành Thăng Long gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp, bởi ngoài lực lượng quân đội còn có hoàng tộc, thân nhân quan lại. Nhận thấy năng lực và lòng trách nhiệm của phu nhân Thái sư Trần Thị Dung, triều đình đã ủy thác cho bà toàn bộ trọng trách bảo đảm an toàn cho hoàng gia và tích trữ hậu cần cho quân đội trong cuộc rút lui. Trước khi quân ta rút khỏi Thăng Long, bà đã đôn đốc công việc chuẩn bị tích trữ lương thực, vận chuyển về vùng hậu phương an toàn. Dưới sự chỉ huy của bà, các thuyền bè lánh nạn có thu giấu binh khí đều bị khám xét và tịch thu để dùng vào việc quân. Ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Tỵ năm 1257, khi quân nhà Trần cho phá cầu Phủ Lỗ, nay thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội, bày trận ở bên sông, chặn giặc Mông Cổ, thì linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung chỉ huy hoàng gia lặng lẽ trật tự tản cư khỏi kinh thành Thăng Long. Quân Mông Cổ vào kinh thành, nhưng Thăng Long là một trận địa vườn không nhà trống, không người, không lương thực. Ngày 24 tháng Chạp, quân dân nhà Trần mở trận đánh úp ở Đông Bộ Đầu, bến sông Hồng, khoảng phía trên cầu Long Biên, Hà Nội. Đang trong tình thế quẫn bách tiến thoái lưỡng nan và cũng không kịp trở tay, quân Mông Cổ đành rút chạy về nước. Thành Thăng Long được giải phóng sau 9 ngày bị giặc chiếm đóng. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258 của quân dân nhà Trần thắng lợi lớn. Chiến công đó có sự đóng góp không nhỏ của nữ tướng hậu cần Trần Thị Dung. Không chỉ là nữ tướng giỏi trong việc nước mà trong gia tộc họ Trần, bà Trần Thị Dung còn là một phụ nữ rất có uy tín và có sức thuyết phục. Khi An Sinh Vương Trần Liễu có hiềm khích. Chú thích: Trần Thái Tông lấy Lý Chiêu Hoàng 12 năm mà chưa có con, nên Trần Thủ Độ mưu ép vua bỏ vợ để lấy chị dâu. Vợ Trần Liễu là công chúa Lý Thuận Thiên đang có mang 3 tháng. Vì lẽ này, Trần Liễu đem quân ra sông Cái nổi loạn, còn Trần Thái Tông trốn lên núi Yên Tử. Khi Trần Liễu thấy yếu thế xin hàng, Trần Thủ Độ toan giết, nhưng Trần Thị Dung đã kịp thời điều đình, dàn xếp mối bất hòa. Hết chú thích. Với em trai mình là vua Trần Thái Tông, bà Trần Thị Dung với tư cách là người cô của vua đã đứng ra dàn xếp cuộc hòa giải. Nhờ đó, tình nghĩa huynh đệ được giữ vững, sự đoàn kết trong nội bộ gia tộc được thắt chặt hơn, và trên hết là sức mạnh của hàng ngũ lãnh đạo nhà Trần được phát huy tối đa trước họa ngoại xâm bên ngoài. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1259, bà qua đời, hưởng thọ gần 70 tuổi, được vua Trần Thái Tông phong là Linh Từ Quốc Mẫu. Đây là đặc cách của nhà Trần, vì theo quy định, vinh hiệu này chỉ ban cho hoàng hậu nhà Trần mà thôi. Lịch sử ghi nhận vương triều nhà Trần đã sản sinh ra các vị vua anh minh tuấn kiệt như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và rất nhiều tướng soái tài ba, nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất như Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo. Nhưng không thể không nhắc đến Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, người phụ nữ mà cuộc đời và tên tuổi không chỉ gắn liền với hai triều đại phong kiến thịnh vượng trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, mà còn mang sứ mệnh đúng như sử thần Ngô Sĩ Liên đã nhận định. Thế mới biết trời sinh ra Linh Từ là để mở nghiệp nhà Trần vậy. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, H, 1998, trang 31, hết chú thích. Theo Thạc sĩ Phạm Thị Minh Tâm, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Thuận Thiên, công chúa nhà Lý, hoàng hậu nhà Trần. Là con gái trưởng của vua Lý Huệ Tông, công chúa Thuận Thiên không được vua cha truyền ngôi. Bà cũng ít được sử sách đời sau nhắc đến, nhưng có lẽ cuộc đời bà cũng đau đớn trong những bi kịch riêng chung chẳng kém gì em gái là Lý Chiêu Hoàng. Thế chỗ của em gái trong một cuộc tráo đổi hôn nhân đẫm nước mắt, bà trở thành vợ Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông, và là hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần, chính là người sinh ra Thái tử Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông, và anh hùng dân tộc Thượng tướng Trần Quang Khải. Mùa hạ, tháng 6, hoàng trưởng nữ sinh ở bãi Cửu Liên, sau phong làm công chúa Thuận Thiên. Vẹn vẹn một dòng chữ trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói về sự ra đời của bà, trưởng nữ của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Linh Từ quốc mẫu Trần Thị Dung, người mà sử gia Ngô Sĩ Liên cho rằng trời sinh ra để mở cơ nghiệp nhà Trần. Cuộc đời sóng gió của công chúa Thuận Thiên bắt đầu ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi hoàng hậu Trần Thị Dung mang thai cũng là năm giằng co quyết liệt giữa Đàm Thái Hậu, Tôn Thất nhà Lý và phe cánh họ Trần. Thái hậu nhà Lý lúc bây giờ coi Trần Tự Khánh là giặc. Trần Thị Dung là nội ứng của giặc nên tìm mọi cách để giết hại. Để cứu bà Trần Thị Dung và bào thai trong bụng, vua Lý Huệ Tông đã cùng Trần Thị Dung trốn đến chỗ Trần Tự Khánh. Và công chúa Thuận Thiên được sinh ra ngay ở bãi Cửu Liên, cạnh sông Hồng, thuộc địa hạt Văn Giang, Hưng Yên, nơi đóng quân của Trần Tự Khánh. Năm 6, 7 tuổi, công chúa Thuận Thiên đã phải lấy Phụng Càn Vương Trần Liễu. Không thấy sử sách chép gì về những tháng ngày bà làm vợ Trần Liễu, nhưng có lẽ là căn cứ vào thái độ phẫn uất của Trần Liễu sau này khi phải nhường vợ cho Trần Cảnh. Một vài cuốn sách giả sử dự đoán Thuận Thiên đã được Trần Liễu nhất mực thương yêu và chăm sóc chu đáo. Lần thứ hai, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại viết về công chúa Thuận Thiên. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 6, năm 1237, lập công chúa Thuận Thiên họ Lý, là vợ của Hoài Vương Liễu, anh vua, làm hoàng hậu Thuận Thiên, giáng Chiêu Thánh làm công chúa. Bấy giờ Chiêu Thánh không có con mà Thuận Thiên đã có mang quốc khang được 3 tháng. Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực bàn kín với vua là nên mạo nhận lấy để làm chỗ dựa về sau, cho nên có lệnh ấy. Vì thế, Liễu hội quân ra sông Cái làm loạn. Đây là thời điểm bi kịch nhất của cả hai công chúa nhà Lý, mà cũng có thể gọi là bi kịch của cả bốn người. Hai chị em công chúa nhà Lý và hai anh em Trần Liễu, Trần Cảnh. Đây cũng là đoạn đời sóng gió nhất của công chúa Thuận Thiên. Bụng bà đang mang thai con của Trần Liễu nhưng bị ép trở thành vợ của Trần Cảnh, tức hoàng đế Trần Thái Tông. Chồng cũ vì thương vợ mà phẫn uất đem quân nổi loạn. Chồng mới đang là hoàng đế nhưng uất hận vì không muốn làm điều không phải với anh trai, lại cũng không muốn dứt tình với Lý Chiêu Hoàng nên muốn từ bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử. Còn em gái thì bị truất ngôi hoàng hậu, đưa ra khỏi cung. Chịu ngần ấy thứ, hẳn Thuận Thiên phải quằn quại trong đau đớn. Nhưng rồi bà đã phải chấp nhận vì lợi ích của hoàng tộc. Sau này, theo tư liệu từ một số cuốn sách, hoàng hậu Thuận Thiên đã phải cố gắng dung hòa, sao cho giữa An Sinh Vương Trần Liễu và hoàng đế Trần Thái Tông không xảy ra xung đột. Lại phải ứng xử với em gái Chiêu Thánh sao cho đỡ tuổi hờn. Khi còn ở với Trần Liễu, bà đã sinh được một con trai là Trần Doãn. Sau đó, lúc đã lên ngôi hoàng hậu, Bà sinh hoàng tử trưởng là Trần Quốc Khang. Về danh nghĩa là hoàng tử con vua Trần Thái Tông, nhưng thực chất lại là con Trần Liễu. Có lẽ nhờ tấm lòng của Hoàng hậu Thuận Thiên nên Trần Thái Tông yêu thương Trần Quốc Khang như con đẻ dù không lập làm thái tử. Có một câu chuyện vẫn được sử sách lưu truyền. Quốc Khang thường cùng em là Thánh Tông chơi đùa trước mặt Thượng Hoàng. Thượng Hoàng mặc áo bông trắng, Quốc Khang múa kiểu người hồ. Thượng Hoàng định cởi áo ban cho Quốc Khang. Vua Thánh Tông thấy vậy cũng múa kiểu người hồ để đòi thưởng áo bông. Quốc Khang bèn nói, quý nhất là ngôi vua, con đã không tranh với em rồi. Nay Đức Chí Tôn cho con thứ nhỏ mọn này mà em cũng muốn lấy sao? Thượng Hoàng Thái Tông cười nói với Quốc Khang, vậy ra con coi ngôi vua cũng chỉ như cái áo choàng này thôi à? Thái Tông khen Quốc Khang rồi ban áo cho ông. Sau này, Trần Quốc Khang cũng là một tướng giỏi nhà Trần. Ông được phong làm Vọng Giang Phiêu Kỵ Đô Thượng Tướng Quân, giữ việc cai trị Diễn Châu. Khi Quốc Khang lên 3 tuổi, Hoàng hậu Thuận Thiên sinh Hoàng tử Hoảng, sau đó lại sinh Hoàng tử Trần Quang Khải. Năm 1258, Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng rồi lên làm Thái Thượng Hoàng. Thái tử Trần Hoảng trở thành vua Trần Thánh Tông, một vị vua mà sử chép là bậc thần văn thánh võ. Hoàng tử thứ ba của Hoàng hậu Thuận Thiên và Hoàng đế Trần Thái Tông là Trần Quang Khải. Trần Thái Tông còn có thêm các hoàng tử khác như Trần Nhật Duật, Trần Ích Tắc, Trần Nhật Vĩnh, Trần Quang Xưởng, nhưng không phải là con bà Thuận Thiên. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là đại tướng đời nhà Trần, làm đến chức tướng quốc đời Trần Thánh Tông, coi cả mọi việc trong nước. Sang đời Trần Nhân Tông, năm Thiệu Bảo thứ tư, khi quân Nguyên xâm lăng bờ cõi nước Nam, ông được phong chức Thượng tướng Thái sư, lãnh binh trấn giữ mặt Nam đất Nghệ An, lập công lớn tại Chương Dương Độ. Khi đánh tan quân Nguyên, triều đình xét công, ông đứng vào bậc nhất. Trần Quang Khải là bậc anh hùng dân tộc, một nhà thơ lớn. Khi Hoàng hậu Thuận Thiên mất, điều đặc biệt là dù bà đã trở thành vợ vua Trần Thái Tông, nhưng người dân ở ấp A Sào, xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình vẫn lập miếu thờ bà cạnh đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Vương Vũ Bảo Thánh Hoàng hậu. Nếu như vua Trần Nhân Tông nổi tiếng về tài đức, sau khi xuất gia đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm và được suy tôn là Điều Ngự Giác Hoàng, thì vợ của ông, Bảo Thánh Hoàng hậu, lại được sử sách ca tụng là người đức tốt trong cung, rạng rỡ đáng chép. Đặc biệt, Bảo Thánh Hoàng hậu còn nổi danh bởi sự gan dạ, là tấm gương hiếm có trong giới nữ lưu chốn cung đình. Xuất thân danh giá, nhân đức vẹn toàn. Hoàng hậu của vua Trần Nhân Tông tên Húy là Trần Thị Trinh, con gái lớn của danh tướng quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo, mẹ là Nguyên Từ quốc mẫu Thiên Thành. Khi chưa vào cung, do cha là người có công lao rất lớn, nên tuy không phải con vua, nhưng bà vẫn được phong tước vị là Quyên Thanh công chúa. Từ nhỏ, Quyên Thanh là người tính tình nhu mì, thông minh sáng suốt, có nhân đối với kẻ dưới nên ai ai cũng yêu mến, quý trọng. Lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đức hạnh. Tương truyền rằng Quyên Thanh là tiên nữ giáng sinh, đầu thai xuống làm con nhà họ Trần để đem lại rạng danh cho dòng tộc và vương triều. Vì thế trong hệ thống đạo mẫu, Quyên Thanh được tôn là đệ nhất vương cô, hoặc còn được gọi là vương cô nhất. Ngày tiệc đãng của vương cô nhất là 12 tháng giêng. Khi làm lễ thỉnh cô, thường có câu hát rằng: Hoa hải đường thần thông cô nhất, phủ mạc thư là đất Trâm Anh. Hoặc cũng có khi hát là: Đức Thái hậu ban cho mỹ tự, đệ nhất vương cô đại nữ Quyên Thanh. Kim Chi Ngọc Diệp rành rành, cung phi nhất phẩm đương triều ai hơn? Sinh trưởng trong gia đình quý tộc mẫu mực nên Quyên Thanh chịu ảnh hưởng sâu sắc sự trung hiếu, am hiểu binh thư võ nghệ từ thân phụ. Tính cương quyết dám vượt lên khuôn phép ràng buộc, gò bó của thân mẫu. Ngoài ra, các huynh đệ của Quyên Thanh là Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tản, Trần Quốc Hiện, Trần Quốc Uất đều là võ tướng có tài, là tấm gương mạnh mẽ đối với nàng dù công chúa phận nữ nhi. Năm Giáp Tuất 1274, Quyên Thanh được gả cho Thái tử Trần Khâm và được lập làm Hoàng Thái tử Phi. Tháng 10 năm Mậu Dần 1278, Thái tử được cha là Trần Thánh Tông nhường ngôi, lấy niên hiệu Thiệu Bảo, tức Trần Nhân Tông. Sau đó không lâu, đầu năm Kỷ Mão năm 1279, vua ban chiếu lập Quyên Thanh làm Bảo Thánh Hoàng hậu. Sau này bà sinh hạ nhiều người con, cả trai lẫn gái như Thái tử Trần Thuyên, sau là Trần Anh Tông, Hoàng tử Trần Quốc Chẩn, Công chúa Huyền Trân, Công chúa Thiên Trân. Tả thân cứu vua. Là người sáng suốt, nhân từ, Bảo Thánh Hoàng hậu còn là người mưu trí, dũng cảm. Thời vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chỉ huy cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược. Bà đóng vai trò rất quan trọng ở chốn hậu cung và ổn định nội tình nơi cung thất. Thậm chí có lần còn trực tiếp thanh gươm yên ngựa, xông pha trận mạc giết giặc, khiến chúng kinh hồn. Tương truyền trong một số trận đánh quân Nguyên Mông, Bảo Thánh còn sát cánh cùng phụ vương Trần Hưng Đạo. Vì thế ở nhiều đền miếu thờ vị danh tướng kiệt xuất đều đặt tượng bà ở cạnh. Tại đền thờ Đức Thánh Trần ở Nha Trang có phối thờ đệ nhất vương cô Quyên Thanh công chúa, Bảo Thánh Hoàng hậu. Bức tượng của bà được tạc với dáng vẻ uy nghi, mình mặc chiến bào màu trắng, tay trái cầm cờ lệnh. Tại đây còn bức bửu cáo viết những dòng ca ngợi một nữ anh thư lỗi lạc của triều Trần như sau. Đông A Chi Ngọc Diệp Lưu Căng, Giang Sơn Trung Tú. Nam Việt Chi Kim Âu Vĩnh Điện, Thảo Mộc Quyết Linh. Hương Trú Xuân Viên, Thụ Kiếm Nhi Cao Tiên Chỉ Điểm. Hoa Bài Trận Pháp, Huy Kỳ Nhi Nguyên Khấu Hồn Kinh. Nghĩa là, vốn là lá ngọc của nhà Trần, hung đúc bởi khí thiên sông núi. Mãi như âu vàng của đất Việt, kết tinh từ linh diệu cỏ cây. Hương thơm bát ngát vườn xuân, giỏi kiếm cung nhờ cao tiên chỉ dạy. Xếp hoa lập thành trận địa, phất tay cờ mà giặc thác hồn kinh. Sự quả cảm của Bảo Thánh Hoàng hậu còn được sử sách ghi lại qua hai câu chuyện bà quên mình bảo vệ vua. Theo đó, Trần Nhân Tông có một thú vui là được xem quân lính đấu với hổ. Vì thế ông đã cho làm chuồng đấu hổ ở Vọng Lâu. Một lần, có tù trưởng vùng Sơn Cước dâng triều đình một con hổ lớn vằn đen vàng, lưng thẳng, bụng thon. Vua Trần Nhân Tông bèn cho tổ chức buổi đấu hổ trước Vọng Lâu với sự tham gia của Hoàng hậu, phi tần và các quan trong triều. Bảo Thánh Hoàng hậu thấy chuồng củi không an toàn, vô cùng lo lắng nên gọi viên tổng quản nhắc nhở. Ông cho kiểm tra cái củi này chưa? Con hổ to lớn dữ dằn đấy. Hôm nay bệ hạ đến ngự xem, ông phải rất cẩn thận mới được. Viên tổng quản đáp. Bẩm hoàng hậu, đây là con hổ mới được đưa vào cung, thần đã lo liệu đầy đủ cả. Xin lệnh bề trên cứ yên tâm. Một lúc sau, quân lính khiêng một củi sắt nữa vào chuồng đấu. Nhưng sự thật thì con hổ đã bị bỏ đói mấy bữa. Khi thấy đông người, hổ nhe nanh gầm gừ đe dọa. Trong khi tất cả đang hào hứng chuẩn bị xem màn đấu hổ, thì bất ngờ con hổ thoát ra khỏi củi rồi nhảy lên, lao về phía chỗ ngồi của vua Trần Nhân Tông cùng hoàng hậu, phi tần và bá quan văn võ. Mọi người đứng chết lặng trong giây lát rồi hoảng sợ bỏ chạy. Duy có Bảo Thánh tiến lên phía trước, xả thân che cho nhà vua đối diện hổ dữ. Không hiểu vì khiếp sợ uy lực của bà hay vì lý do nào đó, mà con hổ chỉ lúc lắc cái đầu, nhìn hoàng hậu một lúc, rồi quay đi, nhảy xuống chuồng thú. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết về chuyện này như sau. Thượng Hoàng, tức Trần Nhân Tông, thường làm chuồng hổ ở thềm Vọng Lâu, rồi sai quân sĩ đánh nhau với hổ. Có lần Thượng Hoàng ngồi xem, Thái Hậu, tức Bảo Thánh, và Phi Tần đều theo hầu. Vì thềm lâu thấp, chuồng và thềm cũng thấp, con hổ bỗng nhảy ra khỏi chuồng leo lên lầu. Mọi người đều sợ chạy tan cả. Duy chỉ còn có Thái Hậu và 4-5 người thị nữ vẫn ở đấy. Thái Hậu nghĩ bụng không khỏi bị hại, mới lấy chiếu che cho Thượng Hoàng và cả mình. Con hổ lên lầu kêu gầm, rồi vội vàng nhảy xuống, không vồ hại ai cả. Cảm động trước hành động dũng cảm của Hoàng hậu Bảo Thánh, vua Trần Nhân Tông nói, Ái Khanh, nếu không có nàng hôm nay, không biết sự thể sẽ thế nào. Nàng là vị thần hộ mệnh của trẫm. Từ nay, nàng hãy luôn ở bên ta nhé. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn cho biết, vào một lần khác, Trần Nhân Tông đang ngự tại Điện Thiên An, xem đấu voi ở Long Trì. Con voi bỗng nhiên sổng thoát định xông lên điện tới nơi vua ngồi, khiến tả hữu sợ hãi chạy toán loạn. Chỉ có Bảo Thánh không dao động, bình tĩnh đối phó với thú dữ, bảo vệ nhà vua. Khi chép lại mấy mẫu chuyện này, sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn. Con hổ hay vồ, con voi hay quật, há chẳng đáng sợ hãi sao? Thế mà Thái Hậu. Thời điểm chép là trong Kỷ Anh Tôn nên Bảo Thánh Hoàng hậu đã thành Thái Hậu. Đường lúc con hổ, con voi chạy lồng xông xáo, tâm thần không động, vẫn cứ thản nhiên. Vì là bụng nghĩ đã chắc, lý lẽ đã rõ vậy. Kể người đàn bà sức vóc yếu ớt mà có thể như thế, so với nàng Tiệp Dư đứng chắn con gấu ngày xưa cũng không thẹn gì. Cũng có quan điểm chê Hoàng hậu Bảo Thánh nói rằng, Nhân Tông đi xem đánh cọp, đấu voi, Thái Hậu quả là người hiền thì nên can ngăn đi, can mà không nghe thì bỏ trâm hoa để tạ tội là phải. Nay cũng đi theo để xem, đến lúc nguy cấp được thoát khỏi tai họa là may, sao lại là hiền được? Trả lời điều này, sử thần Ngô Sĩ Liên viết, đó là lời trách quá đáng, không phải lời bàn thường tình. Tháng 9 năm Quý Tỵ, năm 1293, Bảo Thánh Thái Hậu bị bệnh. Từ vua quan đến dân chúng đều lo lắng, cầu khấn mong bà sớm qua khỏi. Nhưng biết bệnh tình ngày càng trầm trọng, Thái Hậu đã ủy thác cho em gái là Tuyên Từ thay mình chăm sóc Trần Anh Tông và còn dặn dò các đại thần nên tận trung báo quốc vì nước vì dân. Đến ngày 13 tháng 9 năm đó thì bà mất tại cung Lỗ Giang, Phủ Long Hưng, nay thuộc Thái Bình, để lại bao tiếc thương. Được tin vợ qua đời, vua Trần Nhân Tông lúc này đã làm Trúc Lâm đại sĩ, đã cùng vua Trần Anh Tông và quần thần tổ chức tang lễ, đưa thi hài bà về táng ở bên lăng các tiên đế. Theo Lê Thái Dũng, Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu. Thuận Thánh Hoàng Hậu, không rõ năm sinh, mất năm 1330, là vợ vua Trần Anh Tông, mẹ đích của vua Trần Minh Tông. Bà vốn là con gái của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tản, tức cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Mẹ là Bảo Ân Quốc Mẫu. Năm Nhâm Thìn thứ 8, năm 1292, tháng 2, mồng 3, bà được phong làm Hoàng Thái Tử Phi. Quý Tỵ năm thứ 9, 1293, được phong làm Thánh Bà Phu Nhân. Kỷ Dậu năm thứ 17, 1309, sách phong làm Thuận Thánh Hoàng Hậu. Giáp Dần năm thứ 22, 1314, bà được Trần Minh Tông tôn lên làm Thuận Thánh Bảo Từ Thái Thượng Hoàng Hậu. Cha bà được truy tặng làm Thái úy. Tân Dậu năm thứ 8,
Năm 1321, bà được tôn làm Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu. Canh Ngọ, khai hữu năm thứ hai, năm 1330, tháng 7, bà băng ở Am Mộc Cảo, ấp Yên Sinh. Bà được chôn ở Thái Lăng, lăng của vua Anh Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về tính cách của bà. Bà tính tình nhân từ, thương yêu mọi người. Dạo nọ, Huy Tư Hoàng Phi đi theo hầu Anh Tông. Lệ chưa được đi kiệu. Bà lấy kiệu của mình cho Huy Tư đi, thì Anh Tông vốn rất nghiêm khắc tôn ti trật tự, nhắc nhở. Có yêu quý Huy Tư thì cho cái khác, chứ cái kiệu ngồi còn điển chế cũ, không thể cho được. Bà còn rất yêu thương các con của Anh Tông, tuy là con vợ thứ sinh ra, đều yêu thương như con đẻ. Huệ Chân công chúa là con thứ phi sinh, Anh Tông yêu quý, bà cũng yêu quý. Lúc đó Thiên Chân công chúa là con ruột của bà, nhưng có thứ gì thì bà vẫn cho Huệ Chân trước rồi mới cho Thiên Chân sau. Anh Tông băng rồi, bà càng trăm năm Huệ Chân hơn trước. Đối đãi với các cung tần cũng rất hậu, như nữ quan trong cung là Vương Thị. Do Huệ Chân sinh, được yêu quý mà có thai, bà cho song hương đường làm nơi đẻ. Tiếc rằng Vương Thị bị bệnh hậu sản mà qua đời. Có cung nhân nói riêng với Minh Tông, Vương Thị là do bà hại chết. Minh Tông vốn biết tính bà, nổi giận lấy roi đánh người cung nhân ấy, bà cũng bỏ qua không để lòng. Gặp lúc mẹ bà là Bảo Ân Quốc Mẫu xin cho Nguyên Huy, con gái Uy Huệ, cháu gái của bà, làm cung phi. Minh Tông tâu với bà, thì bà bảo không được. Nếu cho Nguyên Huy làm phi, thì sẽ khiến Thục Tư phải xưng là nô chăng? Ấy không lấy ơn riêng mà cho làm như thế, người đương thời khen là đứng đầu mẫu đức. Từ khi bà rước linh cữu Anh Tông về Yên Sinh, bà ăn một bữa chay, một bữa cháo, các việc khổ hạnh không việc gì là không làm, chỉ có không chịu thủ giới với nhà sư, nói rằng: từ khi tiên đế đi, ta không thể trông thấy mặt nhà sư, nói chuyện với nhà sư được. Chỉ ăn chay, ăn cháo khổ hạnh để báo đáp đức lớn như trời của tiên đế mà thôi, cần gì đến y bác. Bà ở thế đến khi mất. Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Bà không chỉ nổi tiếng về việc xử án anh minh thần võ, mà còn nổi tiếng về sự nhân ái và cách xử thế, thương yêu các con của vua Minh Tông như con ruột, không phân biệt dù là con của vợ thứ hay cung phi sinh ra, và còn thân thiện với các cung tần trong cung, cũng như hay phát tiền bố thí dân nghèo. Nhiều lần bà bị vu oan hay hiềm khích, nhưng bà đều bỏ qua, không lợi dụng uy tín mình để truy cứu hay trả thù. Rộng lượng xử án khiến vua cũng cảm phục. Hiển Từ Thái Hậu, không rõ năm sinh, mất năm 1369, nguyên tước hiệu là Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu, là một Thái hậu nhà Trần, nổi tiếng về lòng nhân hậu và cách xử thế, được xếp vào hàng Nghiêu Thuấn trong nữ giới. Có sách chép là Hiển Từ Thái Hậu hay Huệ Từ Thái Hậu, ở đây ghi theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Sử sách ghi rằng Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu là con gái của Huệ Võ Đại Vương Trần Quốc Dẫn. Chú thích: Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Dẫn, sinh năm 1281, mất năm 1328, là con trai thứ của vua Trần Nhân Tông, em của Thái tử Trần Thuyên, sau là vua Trần Anh Tông. Ông là một trong những danh tướng kiệt xuất của nhà Trần, tài đức vẹn toàn, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Do có nhiều công lao với triều đình, năm khai Thái thứ nhất, năm 1324, Trần Quốc Dẫn được vua Trần phong chức, nhập nội quốc vụ thượng tể. Chức quan đầu triều coi giữ lục bộ thượng thư. Sử cũ còn ghi nhận Trần Quốc Dẫn không chỉ là người có tài trong việc cầm quân xung trận, mà ông còn là người nổi tiếng đức độ, được các quan trong triều hết lòng nể phục. Ông là người được vua Trần Anh Tông rất quý. Về sau, vua Minh Tông lại lấy con gái của Quốc Dẫn phong làm Lê Thánh Hoàng Hậu. Ông càng được tin dùng. Nhưng do gian thần hãm hại Vu Khống mà ông bị Trần Minh Tông tống giam vào ngục và bị Lê Thị, mẹ Thái Tử Vượng, đầu độc chết. Trần Minh Tông lúc nào cũng bị ám ảnh bởi vụ án oan của cha vợ. Để sửa sai, nhà vua đã cho khôi phục chức tước, sai lập đền thờ Trần Quốc Dẫn. Đền quốc phụ thờ ông nằm bên tả ngạn sông Kinh Thầy là một trong 8 di tích thuộc Chí Linh Bát Cổ, nổi tiếng được nhiều sử sách ghi nhận. Trước kia đền thuộc xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, nay thuộc thôn Nẻo, phường Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đến năm Giáp Thân năm 1341, thời Trần Dụ Tông, vụ án Trần Quốc Dẫn được minh oan hoàn toàn. Triều đình phục chức, nhập nội quốc vụ thượng tể cho Trần Quốc Dẫn, trả lại phẩm giá cho người đã khuất. Đây là bài học đau xót nhất trong 175 năm thịnh trị của nhà Trần và cũng là bài học quý giá cho các thời đại sau về đào tạo sử dụng người hiền tài. Theo Wikipedia, hết chú thích. Từ nhỏ, bà đã được phong là Huy Thánh Công Chúa. Năm Giáp Dần năm 1314, theo tục lệ nhà Trần, công chúa Huy Thánh được tuyển vào cung. Khi hoàng tử Mạnh, khi đó mới 15 tuổi, lên ngôi hoàng đế, sau là vua Trần Minh Tông. Gần 10 năm sau, vào tháng 12 năm Quý Hợi năm 1323, bà được phong làm Lê Thánh Hoàng Hậu. Có sách chép khác là Lệ Thánh Hoàng Hậu. Tháng 2 năm Kỷ Tỵ năm 1329, Trần Minh Tông nhường ngôi cho Hoàng tử Vượng, con của một thứ phi, lên làm vua. Ở ngôi hoàng đế, Hoàng tử Vượng lấy hiệu là Hiến Tông, đại xá thiên hạ, tôn vua cha làm Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng Hoàng đế. Hoàng hậu Lệ Thánh là mẹ đích, nhưng vẫn được tôn là Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Khi Minh Tông mất, bà muốn đi tu, nhưng Thái Hậu theo lời dặn cuối của Minh Tông, không thụ giới nhà Phật. Hiển Từ Thái Hậu vốn tính nhân hậu, tốt bụng nổi tiếng khắp trong triều và ngoài cấm cung, lại có nhiều công lao giúp họ Trần ổn định chốn nội cung. Khắp dân gian ai cũng biết đến sự nhân ái bao la của bậc mẫu nghi thiên hạ này. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, Thái Hậu vốn người nhân hậu, có nhiều công lao giúp rập họ Trần. Trước kia, khi Minh Tông còn ngự ở Bắc Cung, có tên gác cổng bắt được con cá bống trong giếng Nghiêm Quan. Trong miệng có ngậm vật gì, moi ra thì thấy có chữ, đó là bùa yểm, có ghi các tên Dục Tông, Cung Túc, Thiên Ninh, đều là các con đẻ của Hiển Từ. Tên gác cổng cầm lá bùa tâu lên vua. Minh Tông sợ lắm, truyền bắt hết các cung nhân, bà mụ, thị tỳ trong cung để tra hỏi. Thái hậu thưa, khoan đã, sợ trong đó có kẻ bị oan, thiếp xin tự mình bí mật xét hỏi đã. Minh Tông nghe theo. Thái hậu sai người hỏi tên gác cổng rằng, gần đây, phòng nào trong cung mua cá bống? Tên gác cổng trả lời là thứ phi triều môn. Thái hậu nói cho Minh Tông biết. Minh Tông lập tức ra lệnh tra xét cho ra. Thái hậu tâu, đây là việc trong cung, không nên để hở ra ngoài. Thứ phi triều môn là con gái của cung tĩnh vương. Nếu để hở ra thì quan gia sẽ sinh hiềm khích với thái úy. Thiếp xin yểm việc này đi không xét hỏi nữa. Người bấy giờ cũng ca ngợi bà là đã trọn đạo làm mẹ. Tuy là phận con đích, con thứ không giống nhau, mà lòng nhân từ thì đối với con nào cũng thế.
làm cho ân nghĩa vua tôi, anh em, cha con không một chút thiếu sót. Từ xưa đến nay chưa có ai được như vậy. Minh Tông thấy Thái Hậu xử rộng lượng như vậy, tỏ ra rất cảm phục và khen bà là người hiền từ. Đến năm Đinh Dậu, năm 1357, sau khi Thượng Hoàng Minh Tông băng hòa, vị tướng quân là Trần Tông Hoắc muốn tỏ ra trung thành với vua Trần Dụ Tông, bèn theo dệt việc yểm bùa trong miệng cá trước đây để gây hấn, làm cho thái úy suýt nữa bị hại, và phải nhờ Thái Hậu cố sức cứu đỡ mới thoát nạn. Hiển từ Thái Hậu rất yêu quý, chăm nuôi các con của Minh Tông, dù là con của vợ thứ sinh ra, như con đẻ của mình. Công chúa Huệ Chân được nhà vua yêu quý, Thái Hậu cũng rất thương nàng. Những khi có ban thức gì thì thường cho Huệ Chân trước, rồi sau mới tới Thiên Chân. Sau khi nhà vua qua đời, Thái Hậu càng chăm sóc Huệ Chân hơn trước, khiến triều thần ai cũng cảm phục. Không chỉ nhân hậu với con cái trong nhà, Thái Hậu còn thân thiện với các cung tần trong cung. Nữ quan trong cung là Vương Thị, mẹ đẻ của Huệ Chân, được vua yêu quý mà có thai. Thái Hậu đã lấy Song Hương Đường, tức phòng ngủ của mình, làm nơi vượt cạn. Bất hạnh là Vương Thị chết sau khi sinh. Cung nhân chộp cơ hội, ngầm tâu với Thượng Hoàng là Thái Hậu giết Vương Thị. Thượng Hoàng vốn biết rõ Thái Hậu có bụng dạ thương người hơn bản thân, liền lấy roi đánh cung nhân. Thái Hậu biết chuyện, nhưng không chấp nhặt mà còn đỡ đần cho họ khỏi bị tội. Cái chết tức tưởi cuối đời. Người xưa có nói, nghiêu thuấn trong nữ giới, và Hiển Từ tuyên thánh Hoàng Thái Hậu được liệt vào hàng ấy. Và tưởng rằng với tấm lòng nhân ái, cách xử sự nhân từ, xử án anh minh ấy sẽ có được cuộc sống thanh thản, không lo phòng thủ tiểu nhân. Song ai ngờ rằng bà lại phải chịu một cái chết tức tưởi vào lúc cuối cuộc đời. Theo sử liệu, năm Kỷ Dậu 1369, khi con bà là Trần Dụ Tông qua đời, không có con nối dõi, bà đồng ý đón hôn đức công Nhật Lễ lên làm vua thay thế. Thế là, trước khi mất, vua xuống chiếu đón Nhật Lễ vào nối ngôi. Thái Hậu thuận ý vì nghĩ Nhật Lễ là con của Cung Túc Đại Vương Dục, con trai trưởng mà không được làm vua. Nhưng sau này bà ân hận khi biết Nhật Lễ không phải con ruột của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, anh vua Trần Dụ Tông. Bản thân bà không ngờ rằng mẹ Nhật Lễ vốn trước đây đã từng làm nghề ca kỹ, đã có chữa với Dương Khuôn, nhưng vì Cung Túc Đại Vương Dục mê sắc đẹp mới lấy làm vợ. Để rồi khi Nhật Lễ lên làm vua mới sinh lòng loạn, định tiếm ngôi nhà Trần. Sự kiện Nhật Lễ lên làm vua muốn tiếm ngôi nhà Trần được ghi rõ nhất trong Việt Nam sử lược như sau. Vua Dụ Tông mất, không có con, triều đình định lập Cung Định Vương là anh Trần Dụ Tông lên làm vua. Nhưng mà bà Hoàng Thái Hậu nhất định lập con của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ. Nguyên mẹ Nhật Lễ là người con hát, lấy người hát bội tên là Dương Khuôn, có thai rồi mới bỏ Dương Khuôn mà lấy Cung Túc Vương, sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ muốn cải họ là Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi giết bà Hoàng Thái Hậu và Cung Định Vương. Vì lúc đó, biết Hiển Từ Thái Hậu sau này có vẻ ân hận khi biết rõ thân phận của mình. Vào tháng 2 năm Kỷ Dậu, Nhật Lễ lo sợ sự việc vỡ lở, nên vua ngầm sai người đầu độc giết chết Thái Hậu trong cung vào ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Dậu năm 1369. Nhưng bản thân Nhật Lễ cuối cùng cũng bị Tôn Thất nhà Trần đánh bại. Thành Văn.